Một vụ nổ lớn tại tỉnh Khánh Hòa nghi do cưa bom còn sót từ chiến tranh Việt Nam xảy ra vào sáng ngày thứ Sáu 18 tháng 8, giết chết 6 người, làm 2 người bị thương nặng. Hãng tin AFP tường thuật rằng trong số 6 người thiệt mạng có 3 trẻ em, tuổi từ 3 đến 10. Các nạn nhân phần lớn là thành viên trong cùng một gia đình nghèo người dân tộc Rackline, cư ngụ tại một vùng đồi núi thuộc huyện Khánh Sơn, theo Vietnamnet. Hai người bị thương đã được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cam Ranh cấp cứu, trong đó một người trong tình trạng nguy kịch đã được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Truyền thông Việt Nam trích lời ông Quỳnh Ngọc Bông, chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, xác nhận đã xảy ra một vụ nổ bom đặc biệt nghiêm trọng vào lúc 9 giờ sáng tại thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn. Báo Vietnamnet cho biết, sáng ngày 18 tháng 8, nhiều thành viên trong gia đình ông Bo Bo Siep, nạn nhân đã bị thiệt mạng, cưa một đầu đạn pháo 105 ly để lấy thuốc nổ và vỏ đạn. Theo số liệu của chính phủ, từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975, hơn 42.000 người đã thiệt mạng và hơn 62.100 người đã bị thương do bom mìn chưa nổ gây ra. Hầu hết, các vụ nổ xảy ra khi nông dân chạm phải bom mìn khi canh tác hoặc cưa vỏ bom để lấy thuốc nổ. Vỏ bom thường được bán phế liệu, trong khi chất nổ được ngư dân sử dụng vào việc đánh cá. Dựa trên các thông tin của chính phủ Việt Nam, phân nửa trong số 15 triệu tấn bom do các lực lượng Hoa Kỳ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam vẫn còn sót lại trong các khu đất nông nghiệp và rừng rậm trên khắp các tỉnh miền Trung Việt Nam. Trong chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm Tàu Bạch Ốc vào tháng 5 vừa rồi, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ra tuyên bố chung cam kết hợp tác giải quyết các vấn đề do chiến tranh để lại, bao gồm việc rà phá bom mìn. Tuy nhiên, ngân sách chính phủ Mỹ năm 2018 với chính quyền Donald Trump đã yêu cầu cắt giảm 26% tổng viện trợ cho Việt Nam trong năm tới, từ 111,5 triệu đô la Mỹ năm 2016 xuống còn 82 triệu đô la Mỹ, trong đó ngân sách cho chống sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt, chống khủng bố, phá bom mìn và các chương trình liên quan giảm 1/3, tức là 10,5 triệu đô la xuống còn 7 triệu đô la Mỹ, theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Từ năm 1999 cho đến nay, nhóm tư vấn phá bom mìn còn gọi là MAC, một tổ chức phi chính phủ của Anh hoạt động rà phá bom mìn, đã tiến hành loại bỏ 290.000 vật liệu chưa nổ còn sót trong chiến tranh Việt Nam. Quyết định cắt giảm ngân sách dành cho công tác phá bỏ bom mìn của ông Trump có thể gây nhiều khó khăn cho hoạt động của MAC Việt Nam và những ca thương vong vừa xảy ra trong trường hợp gia đình người dân tộc Rackline có thể sẽ tái diễn. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đang thăm Bangkok với mong muốn phát triển thương mại và lôi kéo Thái Lan về phía Hà Nội trong cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Các chuyên gia nhận định chiến lược của Hà Nội khó có thể thành công giữa lúc chính sự Thái Lan ngày càng lệ thuộc hơn vào Bắc Kinh về mặt kinh tế. Tiến sĩ Lê Minh Nguyên từ thành phố Garden Grove, bang California nhận định.
Cái chuyến đi này để lôi kéo Thái về phía Việt Nam tôi e rằng rất là khó. Muốn lôi kéo Thái về vấn đề Biển Đông, nhưng mà tôi nghĩ là cái vấn đề này nó sẽ không thành công. Thái Lan tôi thấy hiện giờ lệ thuộc càng ngày càng lệ thuộc Trung Quốc nhiều hơn, nhất là với cái chính quyền quân phiệt hiện nay.
Tuy nhiên, với vai trò quan trọng của Thái Lan trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á còn gọi là ASEAN, tiến sĩ Trần Đình Lâm, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam Đông Nam Á, nói rằng những nỗ lực của ông Phúc tại quốc gia đối tác chiến lược này cũng góp phần giúp củng cố tiếng nói của Việt Nam về tranh chấp Biển Đông. Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Lâm nói với VOA Việt ngữ.
Chuyến đi của tướng trong lần này tôi nghĩ rằng nó sẽ góp phần là thúc đẩy cái mối quan hệ của Việt Nam Thái Lan tốt hơn và đồng thời tiếng nói của Biển Đông nó sẽ mạnh mẽ hơn. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyến thăm đó nó sẽ giúp cho các nước hiểu nhau nhiều hơn và Thái Lan là một trong những nước mà quan trọng vì là một trong những nước mà là cầm chích cái ASEAN trước đây và những cái đóng góp của Thái Lan trong thời gian vừa qua ngay cái khởi đầu đó nó có ý nghĩa Việt Nam.
Truyền thông trong nước loan tin ông Phúc đi thăm Thái Lan trong chuyến công du chính thức 3 ngày từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 8. Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối ASEAN. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Cơ mật Hoàng gia Thái Lan Prem Tin Sun La Ponda hôm 18 tháng 8 cho biết Hoàng gia và chính phủ Thái Lan luôn coi trọng và ưu tiên quan hệ với Việt Nam, thể hiện qua việc Việt Nam là đối tác chiến lược duy nhất của Thái Lan trong ASEAN. Thái Lan thường lên tiếng về vấn đề tự do hàng hải ở Biển Đông, nhưng cũng như Hoa Kỳ, Thái Lan không đứng bên nào trong tranh chấp hàng hải ở khu vực. tiến sĩ Trần Đình Lâm cho biết tiếng nói của Bangkok vẫn còn có uy tín trong cộng đồng 10 nước Đông Nam Á.
Trong một cái trường mực đó thì từng nước riêng đó, họ có những cái nhìn khác nhau. Nhưng mà khi mà ở trong một cái tổng thể là cộng đồng ASEAN thì có cái tiếng nói chung. Tôi nghĩ cái chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam đến Thái Lan cũng có một cái tác động nhất định. Đó là làm cho các nước phải nhìn nhận lại về vấn đề Biển Đông. Và Biển Đông đó là biển của các nước ASEAN. Dùng cái từ biển ASEAN để vì mọi người thấy rằng sự hợp tác đó nó có lợi cho lâu dài, nó duy trì cái hòa bình ở Biển Đông. Và khi mà tiếng nói của mình nó mạnh hơn đó, thì Trung Quốc nó cũng không dám làm cái gì.
Tiến sĩ Lê Minh Nguyên không chia sẻ ý kiến đó. Ông cho rằng vai trò của Thái Lan trong khối ASEAN đang dần lu mờ do lực hút kinh tế từ Bắc Kinh, trong khi hiện tại Việt Nam đang đơn độc trong tranh chấp Biển Đông.
Cái vấn đề Biển Đông qua những cái sự kiện vừa rồi thì chúng ta thấy là Việt Nam rất là cô đơn, bởi vì gần như là hầu hết các quốc gia của 10 quốc gia Đông Nam Á thì chỉ là hoặc là thân thiện với Trung Quốc hoặc là đứng ở cái trạng thái là trung dung, không mức có thể ảnh hưởng được khối ASEAN. Trong trường hợp Thái Lan thì rõ ràng là Trung Quốc đang thực hiện một vành đai, một con đường. Thứ nhất là cái đường ray mà đi từ Vân Nam cho tới Singapore, bên Thái Lan xuống Mã Lai, xuống Singapore, đây là một cái đường ray rất là quan trọng. Thứ hai là con kinh Kra, và hiện giờ thì giới chức quyền quân sự của Thái Lan thì họ rất muốn cộng tác với Trung Quốc để mà thực hiện con kinh Kra này. Thì do đó cái lợi ích kinh tế của Thái Lan đối với Trung Quốc nó quá lớn so với lợi ích kinh tế của Thái Lan đối với Việt Nam.
Tiến sĩ Lâm nói rằng chiến lược của Trung Quốc đối với các quốc gia Đông Nam Á không hoàn toàn được quan ngân.
Cái chính sách mới của Trung Quốc nói về cái vành đai và con đường đó, nó hấp dẫn các nước và đưa đến nhiều hệ lụy. Tất cả những cái gì mà làm ở Lào, thậm chí làm ở Campuchia nữa, nó cũng gây những cái sức mạnh của cộng đồng Đông Nam Á. Tôi nghĩ rằng là cái đó là một cái khởi đầu mà của Trung Quốc đưa ra, nhưng mà không phải là tất cả mọi nước đều nghe theo.
Báo VN Express trích thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hôm 17 tháng 8 đã khẳng định quan điểm tương đồng về Biển Đông khi đón người đồng cấp Việt Nam đến thăm. Vẫn theo nguồn tin này, hai vị thủ tướng tuyên bố tiếp tục ủng hộ ASEAN và Trung Quốc sớm đạt được COC, Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông. Báo The Nation của Thái Lan tường thuật rằng thủ tướng hai nước thừa nhận những lo ngại sâu sắc của Việt Nam về vụ tranh chấp ở Biển Đông. Hai nhà lãnh đạo cũng nêu bật tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định, cũng như an toàn và tự do hàng hải trong khu vực. Hai thủ tướng nhấn mạnh hợp tác an ninh quốc phòng là một trong các trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan. Thông tấn xã Việt Nam tường thuật rằng Việt Nam và Thái Lan tái khẳng định cam kết không cho phép cá nhân hay tổ chức nào lợi dụng lãnh thổ nước mình để tiến hành các hoạt động chống phá nước kia. Hai bên còn cam kết hợp tác trong nỗ lực phòng chống khủng bố và các loại hình tội phạm, tăng cường hợp tác xử lý các vấn đề trên biển.